Lúc sáng nay thì là chúng ta có nói về khẩu biểu chi đó, khẩu biểu chi. Và sư lúc sáng sư cũng đề cập với mọi người rồi đó. À, sắc thì bao giờ cũng cái quãng tồn tại của nó là dài hơn tâm là 17 lần. Nhưng mà có riêng hai cái là nó đồng sanh đồng diệt cùng với tâm, đó là thân biểu chi và khẩu biểu chi. Và khẩu biểu chi ở đây tức là chúng ta có thể hiểu đó là khi mà mình nói á, nói chuyện đó, tức là khi mà mình các cái từ các cái ý tưởng suy nghĩ mà chúng ta thể hiện qua ngôn ngữ đó, đó thì là khẩu biểu chi. Nhưng mà cái này đó thì là nó chính là xuất phát từ tâm, đâm ra là cái này vì nó thuộc là sắc đó, đâm ra người ta cũng gọi là cái này là sắc do tâm tạo, xuất phát từ tâm. Một số các cái trường thiền ở bên kia là người ta thực hành theo cái pháp môn quan sát về phồng xẹp ở bụng, phao phền hay là phao để phền để. Thế thì mọi người thấy là mặc dù là mình quan sát nó gọi là phồng xẹp ở bụng, nhưng mà ngay cả cái bụng đó thì nó cũng là một khái niệm. Và khái niệm người ta còn gọi đó là cái danh từ khác, đó là Panyati hay là tục đế đó, thì nó chỉ là một cái tên gọi thôi, một cái mà chúng ta đặt ra một cái tên gọi. Thì như, tất cả những cái mà như là hình dạng, hình khối vân vân đó, thì nó đều là các cái khái niệm. Thế thì ở đây đó thì có một cái câu hỏi đặt ra thì là làm do cái nguyên nhân gì mà cái bụng của chúng ta nó phồng lên và xẹp xuống. Thế thì nếu mà má của chúng ta mà nó phồng lên thì nó làm căng, thì cũng giống như là cái quá trình mà phồng lên ở bụng đó. Thì ở đây thì tại sao nó lại bụng chúng ta nó lại phồng và xẹp? Thì ở đây mọi người thấy là có cái sự đẩy, đúng không? Có các yếu tố đẩy. Thì cái yếu tố đẩy ở đây đó, nó là một cái yếu tố của phong đại. Thì đó là cái yếu tố của phong đại. Thì là nó có cái đặc tính của nó là gì? Đó là đẩy. Thì ở đây là có cái yếu tố của phong đại hay là gió đó. Ở Pali nó là Wayo. Và do cái yếu tố gió này thì nó tạo ra cái sức đẩy. Ở đây đó là cái phong xẹp ở bụng thì nó chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Thế còn cái thực tại chân đế của nó đó thì nó chính là cái yếu tố gió. Yếu tố gió ở đây nó mới là cái thực tại chân đế. Thế còn khi mà chúng ta nói là bụng phồng xẹp thì nó chỉ là thuộc về chân đế, à xin lỗi, thuộc về tục đế hay là khái niệm. Nói với nói liên quan tới cái bụng chúng ta phồng xẹp như vậy, mà nếu mà chúng ta đề cập tới là bụng phồng xẹp thì đó chỉ là một cái khái niệm. Thế còn cái thực tại chân đế ở đây đó thì nó chính là cái yếu tố của phong đại, và trong đó là có cái đặc tính đẩy đó, đặc tính đẩy của gió, thì đâm ra là nó tạo ra cái sự chuyển động như vậy. Thì trong thiền minh sát đó, cái mà chúng ta cần quan sát thì đó là các cái thực tại chân đế hay là pramatha, chứ không phải là đối với tục đế hay là khái niệm panyati. Thế rồi chẳng hạn như là khi lúc mà chúng ta bị bệnh ốm chẳng hạn, thì là sốt, người nó sẽ nóng, đúng không? Thì nếu mà cặp sốt lên là cái nhiệt độ nó sẽ tăng cao 37, 38 độ, thì lúc đó chúng ta lại phải dùng một cái túi chườm nước đá để giúp cho nó hạ nhiệt. Thì ở đây khi mà chúng ta bị bệnh ốm như vậy đó, thì cái yếu tố nổi trội ở đây đó, đó là cái yếu tố hỏa đại hay là cái yếu tố của lửa, nó làm cho thân thể trở nên là nóng hơn so với bình thường, do sự mất quân bình của tứ đại đó. Ốm chẳng qua là gì? Ốm nó chẳng qua là sự mất quân bình của tứ đại. và trong đó là cái yếu tố hỏa đại nó trở nên nổi trội. Cái từ Pali lửa là tejo. Thế thì mọi người thấy là khi mà đã nói tới cái thực tại chân đế thì nó không có tên, và cái đó thì nó chỉ có thể trực nhận thì chúng ta mới có thể hiểu được. Thế còn nếu mà cái yếu tố khi mà cái nóng đó thì mình có thể gọi nó là tejo, mình có thể gọi nó là heat, mình có thể gọi nó là nóng, giống như là tiếng Việt mình, hay là bất kỳ một cái ngôn từ nào khác. Thế nhưng mà nó cũng vẫn chỉ là cái tên gọi mà thôi. Thế còn chỉ khi nào mà chúng ta trực tiếp, chúng ta cảm nhận trực tiếp, mình hiểu được, thì là lúc đó là chúng ta tiếp cận, xúc chạm với thực tại chân đế của nó, thì nó không thể diễn tả bằng lời được. Như vậy thì khi cho dù là có tả đi thế nào đó thì cũng không có thể hiểu được, mà chỉ khi nào mà chúng ta nóng đó, nóng trong người, thì lúc đó mình mới có thể hiểu thế nào là cái nóng. Nhưng cũng như giống như là cái người mà ăn ớt đó, thì không thể nào mà tả cái cay cho cái người khác người ta hiểu được, mà chỉ khi nào mà mình trực tiếp và mình ăn cái trái ớt đó thì mình biết là cái cay của nó như thế nào. Nhưng lúc đấy là cái sự cảm nhận trực tiếp, không cần lời nói nữa. Nói tóm lại là chúng ta phải tiếp xúc, cảm nhận trực tiếp thì chúng ta mới thấy cái bản chất, cái ý nghĩa của cái thực tại chân đế đó, của những cái đặc tính của các cái đại đó nó ra làm sao. Thế thì nếu mà chúng ta lúc mà trong mồm không có phồng má đó thì là không có cái cảm thấy cái độ căng, đúng không? Độ căng cứng. Nhưng mà nếu mà chúng ta phồng má lên đó, thì là chúng ta cảm thấy là có cái sự căng cứng do cái yếu tố, cái sức đẩy của phong đại hay là cái yếu tố gió. Thế như vậy là ở đây là chúng ta phải tiếp cận, chúng ta trực tiếp kinh nghiệm đối với các cái thực tại chân đế, mà không phải tiếp cận thông qua các cái khái niệm, các cái tục đế. Như vậy thì các cái tên, tên nó chỉ là cái khái niệm mà thôi, chứ nó không phải là thực tại chân đế. Tên nó chỉ là cái khái niệm do chúng ta đặt ra, nên nó chỉ là cái khái niệm, cái tên gọi mà mình đặt ra cho một cái sự vật hay là một cái hiện tượng nào đó. Như vậy thì ở đây có hai cái mà mình cần phải hiểu, đó là thế nào là tục đế và thế nào là chân đế. Thì như vậy là bây giờ mình sẽ quay trở về cái tiến trình xảy ra ở Ý Môn. Thì mọi người thấy là chúng ta có cái yếu tố của địa đại, đúng không? Địa đại ở đây là Patavi. Patavi là địa đại. Thế thì người của chúng ta là cũng có cái yếu tố của địa đại. Thì đó là chẳng hạn như là chúng ta sẽ cảm nhận cái sự cứng mềm ở trên da thịt của mình đó. Thế thì cái yếu tố địa đại này nó sẽ được tâm nó nhận biết, nó ghi nhận. Đấy, tâm nó sẽ nhận biết, nó ghi nhận đối với cái yếu tố địa đại này. Thế còn nếu mà chúng ta nói về các cái khái niệm đó thì là chúng ta sẽ thấy là nó chính là gì? Thịt của chúng ta đó thì là nó sẽ là các cái hình rồi khối, đúng không? Nó có hình, có khối. Thì nếu mà chúng ta cho rằng là những cái hình khối hay là những cái khái niệm này đó là nó là thật đó, thì nó sẽ dẫn tới tức là tâm nghiệp kamachita, hay nói một cái khác đó thì là nó chính là cái tâm dục giới. Nó là những cái tâm dục giới. Thì chính vì thế đâm ra là trong cái buổi sáng đó thì là có hai cái câu kệ mà Đức Phật cũng đã chỉ dạy đó, tức là phải biết mano, đúng không? Cái thứ hai là phải biết về dhamma, tức là pháp, tức là biết về mano ở đây tức là tâm. Thế rồi là biết về dhamma ở đây tức là cái đối tượng đó. Và đối tượng của tâm ở đây trong cái trường hợp mà cái tiến trình nó xảy ra ở ý môn đây thì nó chính là pháp trần, nó cái đối tượng là pháp trần. Đấy, hay là nói tóm lại nó tức là chúng ta phải biết về mano và đối tượng của nó. Thế thì nếu mà chúng ta còn hướng tới các cái khái niệm đó, chúng ta hướng tới các cái tên gọi, các cái khái niệm vân vân, thì là nó sẽ còn dẫn tới cái sự vô minh. Đằng sau đó nó vẫn là cái sự vô minh. Nếu mà chúng ta tiếp tục là còn quan sát với Panyati hay là quan sát cùng với các cái khái niệm đó, thì là như vậy là nó cũng còn dẫn tới cái vô minh. Vô minh không có hiểu biết, thì đâm ra là chúng ta coi những cái đó đó đồng hóa cho nó là thật. À, hay là nói cách khác là chúng ta cứ nghĩ là các cái khái niệm đó nó là thật. Và ở đây là chúng ta cũng cần phải biết về cái đối tượng, đó là pháp trần Dhammaramana. Đây là cái đối tượng của tâm đó, Dhammaramana hay là pháp trần. Và rồi cũng trong buổi sáng đó là chúng ta cũng còn đề cập tới cái khái niệm về Niết Bàn, Nibbana. Thế thì Niết Bàn ở đây nó cũng là một cái đối tượng, hay nói cách khác thì nó cũng chính là pháp trần, đúng không? Pháp trần. Pháp trần ở đây thì bao gồm có cả các cái khái niệm và Niết Bàn. Đấy, nó cũng là cái đối tượng của mano. Như vậy thì cái cách quan sát ở đây đó là chúng ta để ý là trong bất kể những cái gì khi mà chúng ta tiếp cận thông qua các cái căn, nó phải có một cái yếu tố gì, nó phải có một cái yếu tố của sự tác ý hướng tâm, đúng không? Manasikara. Nếu mà không có cái tác ý hướng tâm đó thì chúng ta không thể nào chúng ta nhận biết được, hay là các cái đối tượng để rồi là có một cái thức nó sanh khởi. Thức nó sanh khởi được là do cái yếu tố của manasikara. Và trong cái trường hợp mà chúng ta thực hành ở đây đó, tức là chúng ta cần có một cái sự hướng tâm, và chúng ta hướng tâm tới các cái thực tại chân đế thay vì là hướng tâm tới các cái tục đế. Thì nếu mà không có để ý hướng tâm tới các cái pháp thực tại chân đế đó, thì một cách tự nhiên là nó lại quay về các cái tục đế, tức là về các cái khái niệm hay là các cái tục đế. Như vậy thì mọi người ở đây là thấy là nó có tâm, thế rồi là khái niệm. Nếu mà tâm của chúng ta nó hướng tới các cái khái niệm, đó là các cái hình rồi là khối, thì nếu mà chúng ta còn để ý tới các cái khái niệm tục đế như vậy đó, thì nó sẽ dẫn tới là gì? Đó là cái sự dính mắc. Sự dính mắc. Cái sự dính mắc ở đây là Samyojana. Samyojana thì là người ta còn gọi là các cái làm sao? Các cái dây thằng thúc, đúng không? Tức là nó còn trói buộc đấy. Các cái sợi dây trói buộc. Trói buộc, sự dính mắc nó chính là cái sự trói buộc đó. Thì như vậy là nếu mà chúng ta cùng ở một nơi, cùng ăn, cùng ở rồi là vân vân đó, thì nếu mà cứ nghĩ là có người này người kia đó, vị sư này vị sư kia, có chúng ta còn nhìn nhận ra là người này người kia vân vân, thế rồi như vậy là nó sẽ dẫn tới cái sự dính mắc, dính mắc về con người, dính mắc về vật, dính mắc về con người. Thì như vậy là khi mà hỏi đến là cái người này người kia như thế nào, là chúng ta lập tức là miêu tả về hình dạng, về chiều cao, về màu da vân vân đó. Tức là liên quan tới những cái mà nó là hình khối, cao thấp, đen trắng vân vân. Thì nếu mà còn dính mắc với một con người nào đó, thì khi mà cái người đó không còn ở chúng ta nữa, người đó chết đi, thì là chúng ta làm sao? Chúng ta buồn rầu, than khóc. Chẳng hạn như là ta dính mắc tới họ hàng bà con thân quyến, rồi dính mắc tới phu thê, vợ chồng trong gia đình đó. Thì khi mà không còn được ở với những người đó, hay là chúng ta buồn rầu và than khóc, thì nếu mà tâm của chúng ta còn hướng tới các cái khái niệm về con người, về hình dạng, về hình khối vân vân đó, thì nó còn dẫn tới đó là gì? Những cái ham muốn, những cái giận dữ, những cái tự mãn, rồi là những cái ghen tức, rồi là keo kiệt, bủn xỉn, đó, rồi là hối hận, rồi hôn trầm thụy miên, vân vân. Tức là các cái bất thiện đó, giận dữ, rồi là ngã mạn, ganh tị, keo kiệt, bủn xỉn, hối hận, hôn trầm thụy miên, vân vân. Thế đại khái là những cái tâm bất thiện đó, những cái tâm sở bất thiện. Vậy thì sở dĩ là nó có cái dính mắc là vì là nó còn liên quan tới các cái khái niệm, các cái tục đế. Thì nếu mà trong bất kỳ lúc nào mà chúng ta không còn liên quan tới nó nữa thì là cái sự dính mắc nó không còn. Thế thì cái dính mắc nó trói buộc chúng ta chặt như là lạt ấy. Đó là mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà đấy. Thì cái đấy là Đức Phật cũng nói rồi đúng không? Không có hình sắc nào của người đàn ông mà quyến rũ người đàn bà đến như thế, và ngược lại. Thì là nó tạo thành cái sự ham muốn, rồi là dính mắc, trói buộc lẫn nhau. Lúc nào mà chúng ta còn tiếp tục hướng tới các cái khái niệm thì là lúc đó nó vẫn còn có những cái sự dính mắc, có cái sự ràng buộc ở đó. Nhưng nếu mà chúng ta có thể hướng tâm mình đó, hướng tới các cái thực tại chân đế, thì lúc này là cái sự dính mắc nó không còn nữa. Như thế thì cái ngược lại của cái chân đế, tức là cái ngược lại của cái tục đế đó, thì nó chính là cái chân đế đúng không? Ngược lại của Panyati thì nó là Pramatha, là cái pháp chân đế, cái thực tại tuyệt đối. Thì nếu mà chúng ta quan sát hướng về các cái pháp thực tại chân đế đó thì là nó sẽ không còn có cái sự dính mắc ở đó. Và bất kỳ lúc nào mà chúng ta không còn cái sự dính mắc đó, thì là ở đó là trạng thái của Niết Bàn. Niết Bàn là lúc đó là cái sự dính mắc, tham ái nó không còn. Vậy thì ở đây có câu hỏi đặt ra là do đâu mà nó có cái sự dính mắc, ràng buộc như vậy? Vậy là nó xuất phát từ đâu? Thì ở đây là nó do cái tà kiến, Ditthi là một cái tà kiến. Tà kiến ở đây tức là gì? Tức là chúng ta hiểu không đúng với bản chất của sự vật hiện tượng, hiểu sai về cái bản chất của sự vật hiện tượng. Đó là tà kiến, Ditthi. Chính vì vậy đâm ra là người ta cứ dùng một cái nhóm đó. Ở trong đó là có cái nhóm tham và tà kiến đó. Có những cái tham không thôi, nhưng mà có những cái tham mà lại có tà kiến. Nó có hai nhóm, nhóm tham và nhóm tham tà kiến. Tức là tham thì có những cái tham không có tà kiến, nhưng mà có cái tham thì có tà kiến. Một cái nhóm là tham không mà không có tà kiến, còn cái nhóm kia là cái nhóm tham nhưng mà có tà kiến. Thế thì ở đây đó mọi người, khi mà chúng ta sờ vào cái tay của mình có thịt đó, thì mình cứ nghĩ đó là cái da thịt của mình. Thế nhưng mà thực chất đó, thì là nó chỉ là cái yếu tố của Patthavi hay là địa đại mà thôi. Thì do mình nghĩ là cái cánh tay của mình đó, đó thì là mình cho là mình là của mình. Thì như vậy là nó có cái tà kiến. Mà do có cái tà kiến thì là nó dẫn tới cái sự dính mắc. Thế nên là nếu mà ai định đánh mình thì đừng có đánh tôi, vì cho rằng là đó là tôi. Là tôi, là của tôi. Thì đằng sau đó nó là cái tà kiến. Thì nếu mà cái tay này mà mình nói là cái tay của tôi thì như vậy là cái tà kiến. Cái tà kiến nó có ở đó. Nếu còn chỉ vào cái đầu hỏi là đầu của ai mà nói là đầu của tôi thì cái đó là cũng do tà kiến mà mình trả lời. Thì cứ tương tự như vậy, mình cứ cho là của mình cái này cái kia thì tức là có cái tà kiến ở đằng sau đó. Đó, thì nếu mà có cái tà kiến thì là nó sẽ dẫn tới cái sự dính mắc đúng không? Chúng ta thấy là phải chăm lo cho cái sắc đẹp của mình. Thì tất cả những cái đó là đều do các cái, khi mà mình cứ chấp nó là của mình thì đó là đều là do cái sự dính mắc tham ái ở đó, tà kiến. Và từ tà kiến nó sẽ dẫn tới cái tham ái, dính mắc. Do có tham ái thì là chúng ta sẽ hành động tạo tác, và khi mà mình hành động như vậy đó thì là chính nó là tạo nghiệp đó, nghiệp. Vậy là cái nghiệp của chúng ta ở đây là do tham ái và tà kiến. À, bây giờ nhắc lại thôi, tức là chúng ta tạo nghiệp là thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động. Thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động mà chúng ta tạo các cái nghiệp thiện hay là bất thiện. Như vậy thì khi mà người nam với người nữ người ta nhìn nhau đó, thì là chúng ta nhìn là do cái tà kiến, đúng không? Đó, cái tà kiến chúng ta hiểu là có người nam, có người nữ, thì là nó sẽ dẫn tới cái sự tham ái, tức là dính mắc đó. Từ dính mắc thì là dẫn tới là tham ái, muốn thủ đắc đó. Thế rồi là dẫn tới là chúng ta phải có các cái hành động thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Tức là các cái tiến trình nó diễn ra từ các cái suy nghĩ rồi dẫn tới lời nói và hành động. Như vậy là chúng ta đang tạo ra các cái nghiệp. Cái gốc của các cái vấn đề ở đây tức là do có cái tà kiến. Tà kiến tức là sự hiểu biết không đúng, sự hiểu biết sai về các cái bản chất của hiện tượng. Tà kiến ở đây thì chúng ta cho rằng là có con người, có đàn ông, có đàn bà, mà thực tế thì nó chỉ là một cái hình ảnh thôi. Một đối tượng nó chỉ là một hình ảnh. Thế còn xét về thực tế thì là quý vị cũng không phải là đàn ông hay đàn bà. Thế còn tôi thì cũng không phải là một nhà sư. Chỉ có là danh sắc thôi. Thế đấy thì là cái tiến trình nó cứ lặp đi lặp lại. Thì do cái tà kiến như vậy thì là nó sẽ dẫn đi lòng vòng đó, tới cái chỗ mà chúng ta tạo ra các cái nghiệp. Thì nếu mà do tà kiến thì mình cũng cho nghĩ là tiền nó là thật đó. Trông thấy tiền thế là tham nổi lên, nhìn thấy tiền là tâm phải động. Ở đây nếu mà tiền không thì nó chỉ là cái giấy thôi. Thôi nếu mà giấy thì thôi mọi người xin tờ giấy đi. Mọi người xin tờ giấy. Cái mà chúng ta thấy ở đây đó, tà kiến này, rồi là tham ái này, vân vân, thì những cái đó là nó cũng là các cái tâm sở, đúng không? Nó xảy ra trong trung tâm, tâm thức của chúng ta. Như vậy là chúng ta có tanha và ditthi, hai cái tham ái và tà kiến. Bây giờ là chúng ta vẫn cứ nói là có cái nhóm tham ái và tà kiến, tanha, ditthi. Đấy. Hay là rồi, nó là những cái trạng thái của tâm, hay là nó là những cái tâm sở đó. Chính vì thế đâm ra là người ta cũng nói đó, là trong cái khi mà mình nói về tâm đó, là bốn cái là tâm tham mà làm sao ly tà. Thế còn cái trong trường hợp này là những cái tâm tham làm sao hợp tà, ly tà và hợp tà. Ly tà thì là không có cái tà kiến, nhưng mà hợp tà thì là có tà kiến. Thì đó là những cái tâm sở đó, nó sanh khởi ở trung tâm Chetasika, nó là cái tâm sở. Ở đây vị nói là tâm bao giờ cũng đi cùng với tâm sở, nhưng mà thực ra thì tức là cái tâm sở mình nói chính xác đó, thì là cái tâm sở là nó luôn luôn là đồng sanh cùng với tâm. Tại vì ở đây đó là tâm dẫn đầu các pháp, thì chính vì thế đâm ra là người ta phải đề cập tới tâm trước, chứ không phải là đề cập tới tâm sở. Như vậy thì tâm và tâm sở, cái sự sanh khởi, cái sự kết hợp của chúng đó, thì nó tạo thành nghiệp. Mọi người lưu ý ở đây là cái yếu tố của nghiệp thì nó chính là một trong cái tâm sở đó. Biết là tâm sở gì không nào? Tâm sở tư, đúng không? Tư nhá. Chetana. Pali Chetana. Thì nó là một trong bảy cái biến hành tâm sở. Ở đây đó là cái tư này, nó cũng là một cái tâm sở. Tư nó là một cái tâm sở. Và chính Đức Phật tuyên bố đó. Đó. Như Lai tuyên bố là gì? Tư chính là nghiệp, hay là Chetana chính là nghiệp. Thì cái nghiệp ở đây thì cũng lại một lần nữa là gì? Chúng ta sẽ thấy nó thể hiện qua đâu? Qua suy nghĩ, lời nói và hành động. Đó, thì tức là các cái nghiệp. Ở trong đó là cái yếu tố là do Chetana nhé. Thì mới đầu là nó sẽ xuất phát từ trong cái tâm thức của chúng ta đó, rồi bắt đầu nó mới thể hiện ra. qua khẩu hoặc qua thân. Và như vậy là nó tạo thành nghiệp. Mới đầu là nó xuất phát từ tâm, nhưng sau đó là nó thực hiện thông qua các cái hành động cụ thể, đúng không? Mới đầu là chúng ta có một cái tác ý thôi, thế rồi là nó sẽ được thể hiện thông qua cái gì? Nó sẽ được thể hiện thông qua suy nghĩ, rồi thông qua lời nói, thông qua hành động của mình. Thì lúc đó thì nó chính là các cái nghiệp. Và cái gốc ở đây đó thì là do Chetana hay là tư. Và tư ở đây nó cũng chính là xuất phát từ tâm, và nó là một cái tâm sở, một trong bảy cái biến hành tâm sở nhé. Khi mà một tâm nó sanh khởi, bao giờ cũng có bảy biến hành tâm sở, và tư ở đây là một trong bảy cái đó: xúc, thọ, tưởng, tư, tác ý và mạng căn. Xúc, thọ, tưởng, tư, tác ý, mạng căn, và cái cuối cùng là gì? Định, ekagata. Như vậy thì mình, khi mình nói là manokama đó thì nó chính là gì? Nó chính là chetana, đúng không? Thì vì là lúc này là nó mano là nó xảy ra ở tâm, mà mình nói là kama là nghiệp mà, thì ở đây tức là gì? Ý nghiệp chính là chetana. Nắm được chưa nào? Ý nghiệp ở đây thì nó chính là chetana. Nhưng mà ở đây đó là nó có cái sự dính mắc do cái nó sanh khởi cái đó, thì nó dẫn đến dính mắc, rồi là chúng ta muốn nắm giữ. Và từ cái nắm giữ đó là chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ hành động, chúng ta sẽ tạo tác, và chúng ta sẽ tạo nghiệp. Đó là, thế thì là cái tiến trình nó cũng cứ diễn ra như vậy đối với một cái người bình thường đó. Thì là cũng như chúng ta vừa nói đó, tức là nó xuất phát từ cái ý nghiệp, đúng không? Đấy. Và ở đây đó là do cái tư. Tư ở đây thì chính là cái ý nghiệp. Thì do đó thì nó dẫn tới là chúng ta dính mắc, chúng ta muốn nắm giữ, và rồi là mình hành động tạo các cái nghiệp đó. Thế còn nếu mà chúng ta có thể vượt qua được ba cái cuối cùng đó, tức là do không còn dính mắc, không còn muốn nắm giữ và không còn tạo tác nữa, thì lúc này là gì? Là niết bàn, đạt được cái trạng thái niết bàn. Thì nhìn theo cái cách mà chúng ta vừa được trình bày ở đây đó, thì làm sao mà để đạt được cái trạng thái niết bàn? Thì sư cũng vừa đề cập với mọi người vừa rồi đó, thì mình cần hiểu đây là cái niết bàn tạm, tức niết bàn đây tức là cũng có những cái niết bàn tạm thời nhé. Bất cứ khi nào mà chúng ta có thể gạt bỏ được các cái dính mắc, tham ái, rồi muốn thủ đắc, nắm giữ, và không còn các cái tạo tác nữa, thì lúc đó là chúng ta đạt tới cái trạng thái niết bàn. Thế vì bữa nay thì chúng ta tạm dừng cái buổi chiều ngày hôm nay ở đây.